Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 321. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Chơn Ngộ. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 21 tháng 6 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh văn ra, bắt đầu xem từ phần Ma Hầu La Già Dương, văn trường hàng câu thứ 8. Chúng diệu trang nghiêm âm, Ma Hầu La Già Dương, đắc linh nhất thiết chúng sanh, tùy ước niệm sanh vô biên hỷ lạc, giải thoát môn. Trong phần chú giải, Đại sư Thanh Lương chú thích rất đơn giản, chỉ có 9 chữ, nhưng đã nói lên được ý nghĩa của nó rất rõ ràng. Giảng tu hỷ nhân, cố kiến niệm giai hỷ. Câu này nói rất hay, cũng là lời cảnh tỉnh rất lớn cho chúng ta. Tu nhân rất quan trọng. Bồ Tát ở trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp tu tập nhân lành. Nhân lành từ chỗ nào mà thấy được? Từ trong quả báo mà thấy. Quả thù thắng thì nhân chắc chắn tốt. Các bậc cổ đức từ trong danh hiệu mà thấy. Danh hiệu của Ngài là chúng diệu trang nghiêm âm. Ở trong danh hiệu đặc biệt nhấn mạnh chữ âm. Chúng ta nghĩ xem, bình thường chúng ta đối nhân xử thế, âm thanh của chúng ta có dịu dàng không? Không thể không chú ý. Cùng nói một câu như nhau, nhưng âm thanh từ bi nhẹ nhàng, khiến cho mọi người sanh tâm hoan hỷ. Âm thanh gắt gỏng, khiến cho mọi người nghe sanh tâm chán ghét. Ví dụ nói, chúng ta cùng với một người bạn, sáng nay lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta sẽ hỏi: anh khỏe không? Anh ta nghe rất hoan hỷ, hết mặt lên nói: anh khỏe không? Điều này hoàn toàn khác nhau. Người ta cảm nhận hoàn toàn không giống nhau. Cho nên phải dùng lời hòa nhã, nét mặt vui tươi. Bồ Tát tu tập cái gì? Không ngoài điều đó, chính là đời đời kiếp kiếp ở trong tất cả sự tiếp đãi xã giao, trong sự giao tiếp đều tu điều này. Pháp môn vô lượng vô biên. Bồ Tát chúng diệu trang nghiêm âm, Ma Hầu La Già Dương là Bồ Tát đặc biệt dạy chúng ta pháp môn này, đặc biệt tìm ra căn tánh này. Căn tánh này chính là không biết cách ăn nói. Hiện nay người không biết cách ăn nói rất nhiều. Chúng ta có gặp họ cũng đừng trách họ, phải khoan dung rộng lượng với họ. Thường nghĩ đến Đức Thế Tôn ở trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, những người này kỳ thực bản tánh của họ vốn thiện, sở dĩ họ biến thành hình tướng này. Điều ấy chính trong kinh nói tổ tiên không tốt, không có đạo đức, không có người dạy, làm sao trách họ? Đừng nên trách họ, họ chưa được giáo dục, cho nên mới rơi vào bước đường này. chúng ta nhìn thấy rồi, phải dùng tâm từ bi để đối đãi. Lời nói của họ gắt gỏng, lời nói của chúng ta phải dịu dàng, khiến cho họ dần dần thể hội được, dần dần sẽ giác ngộ được rằng ta đối với họ có thái độ không tốt. Vì sao họ đối với ta có thái độ tốt như thế? Tuyệt đối không thể dùng cách thức trả thù để đáp trả người, thế là sai lầm. Người xưa đã nói với chúng ta rất nhiều: oan oan tương báo không bao giờ dứt. Người thật sự giác ngộ, lấy đức báo oán, lấy đức báo đức. Điều này Phật Bồ Tát có thể làm được. Bậc Đại Thánh ở thế và suốt thế gian mới có thể làm được, người bình thường không làm được. Phật và Đại Bồ Tát dạy chúng ta, chúng ta chỉ có một tâm, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là tâm vô thượng Bồ Đề. Chúng ta chỉ dùng tâm này để đối nhân xử thế, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, bất luận người tốt hay người xấu, vĩnh viễn không thay đổi. Chẳng những không thay đổi mà còn không phân biệt cao thấp. Chúng ta là bình đẳng. Tâm bình đẳng, nhưng khi biểu hiện có thể có sự không bình đẳng. Biểu hiện là gì? Biểu hiện thuộc về quyền trí, trong đó có phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo vận dụng có một nguyên tắc cao nhất, nhất định khiến cho họ giác ngộ. Nếu đập bàn mắng người khiến cho họ giác ngộ, đó cũng là phương tiện thiện xảo, đó cũng là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Cho nên khi sử dụng rất nhiều kiểu, nhiều loại, đây chính là nhiều loại phương tiện, chính là nghệ thuật sống. Nhưng tâm nhất định phải chân thành, thanh tịnh, lương thiện, giúp họ giác ngộ. Giác ngộ nhất định không phải một lần, hai lần họ liền giác ngộ, đó thuộc bậc thượng căn lợi trí. Người thuộc căn cơ thấp kém, có khi một ngàn lần, một vạn lần họ vẫn không giác ngộ. Nhưng Phật Bồ Tát tuyệt đối không bỏ họ. Ở trong đời này không giác ngộ thì vẫn còn đời sau, đời sau không giác ngộ thì vẫn còn đời sau nữa. Ở trong cửa Phật không bỏ một ai. Đây là điều chân thật, không phải giả dối. Phật là gì? Là tự tánh, là chân như, là pháp thân, biến khắp tất cả chỗ, không sanh không diệt, không đến không đi. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Chúng sanh cảm điều gì? Khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác đều là cảm. Nếu tâm niệm, lời nói, việc làm của chúng ta không tương ưng với tánh đức, cảm ứng này liền yếu ớt. Nói cách khác, dù quý vị tạo tội sâu nặng, Phật Bồ Tát ở trong chỗ tối tâm vẫn phù hộ quý vị, vẫn căn dặn quý vị. Do vì ác nghiệp của chính mình nên không thể tiếp nhận lời chúc phúc của Phật Bồ Tát. Đó là quý vị đang chống cự. Nếu ý niệm quý vị thiện, tâm hành thiện, rất dễ dàng tiếp nhận. Thiện ý của Phật Bồ Tát ứng hiện, quý vị có thể tiếp nhận. Thiện cảm ứng với thiện, ác cảm ứng với ác. Người nào thích quý vị làm ác? Yêu ma quỷ quái thích quý vị làm ác. Nhìn thấy quý vị làm ác, vì quý vị là đồng loại của họ, họ chào đón quý vị, khuyến khích quý vị làm ác. Quý vị đọa vào A Tỳ địa ngục, họ rất vui. Họ ở trong đó vỗ tay, xuống đây. Họ kéo quý vị xuống. Quý vị làm điều thiện, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chư Phật ba đời nhìn thấy rất hoan hỷ. Các vị Pháp Thân Đại Sĩ ở thế giới Cực Lạc chào đón quý vị. Phàm là giảng sanh cõi Tịnh Độ, cho dù người giảng sanh hạ hạ phẩm ở cõi phàm thánh đồng cư, đều là Pháp Thân Đại Sĩ. Có lẽ quý vị nói lời tôi nói quá miễn cưỡng, ở trong kinh không có. Thật sự trong kinh không có cách nói này. Ý nghĩa thì có. Ý nghĩa ở chỗ nào? Ngay cả trong 48 lời nguyện đều có nói. Người ở trong mười phương thế giới giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm Bồ Tát A Duy Diệt Trí. Bồ Tát A Duy Diệt Trí không phải Pháp Thân Đại Sĩ thì là gì? Cho nên nhất định là Pháp Thân Đại Sĩ. Pháp Thân Đại Sĩ chào đón quý vị. Vì thế ta ở trong đời này nhất định phải biết tất cả mọi thứ ở thế gian này đều là giả, chỉ có làm việc thiện là chân thật. Tất cả ý niệm đều là vọng niệm, chỉ có niệm thiện, niệm Phật là điều thiện trên hết. Chúng ta niệm Phật phải biết niệm, phải đem tâm thiện, nguyện thiện, việc làm thiện của Phật áp dụng vào trong đời sống của mình, gọi là chân thật niệm Phật. Miệng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, tâm lại tán loạn. Cổ nhân nói niệm rác cổ họng cũng phí công. Hai chữ niệm Phật quý vị phải thấy rõ ràng. Niệm nghĩa là gì? Là tâm hiện tại, tâm ngay đây. Trong tâm có Phật, trong miệng có Phật, trong việc làm có Phật. Tâm là tâm Phật, miệng nói lời Phật, thân làm việc Phật. Áp dụng được vậy gọi là niệm Phật. Không phải ngoài miệng thì niệm, mà trong tâm vẫn khởi vọng tưởng, thân và miệng vẫn tạo nghiệp ác. Người này không phải người niệm Phật. Người này niệm Phật có nhiều đi chăng nữa, cổ nhân nói rất hay, niệm rác cổ họng cũng phí công. Chữ của cổ nhân tạo, chữ là cái phù hiệu của trí tuệ. Nhìn thật kỹ phù hiệu này, quý vị liền khai ngộ, quý vị liền hiểu rõ. Chúng diệu trang nghiêm âm, chúng ta phải học. Danh hiệu này nói một cách đơn giản là tâm thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy chúng ta cương lĩnh chung, nguyên tắc chung của việc tu hành gồm ba câu: khéo giữ khẩu nghiệp, không chê lỗi người; khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Thân nhất định phải giữ quy củ, phải làm tấm gương tốt cho mọi người, không chỉ cho quần chúng xã hội, mà phải làm gương cho người trước mắt chúng ta. Trước mắt là người trong nhà của quý vị. Ngày nay chúng ta ở trong đoàn thể này, là cùng sinh hoạt trong một đoàn thể. Bạn học của chúng ta, bạn đồng tu của chúng ta, chúng ta phải làm tấm gương tốt cho họ. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, là người thân cận gần mình nhất, làm tấm gương tốt cho họ. Nếu không làm tấm gương tốt, chúng ta có tội với Phật Bồ Tát, có tội với tất cả chúng sanh. Ta đã làm tấm gương xấu cho họ. Họ mỗi ngày đều học Phật, nhìn thấy hình ảnh này của ta. Vì thế, những thứ họ học không thể áp dụng. Chúng ta có tội với Phật Bồ Tát, có tội với tất cả chúng sanh, tạo tội ác vô lượng vô biên cho mình, mà chính mình không biết, lại cho rằng ta không làm việc gì sai, ta không có lỗi làm gì. Hình tượng không tốt này đã tạo tội lỗi rất nặng, tự mình không thể phát hiện ra. Phật Bồ Tát vì sao có thể thành tựu thượng thiện? Chính là ở trong cuộc sống từng ly từng tí đều có thể tránh xa lỗi lầm. Đức Phật nói trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, không cho phép một mảy may nào, một hào, một phân, niệm bất thiện xen lẫn, quý vị mới có thể làm được thuần thiện. Chúng ta ngày nay muốn tu thiện nghiệp, nhưng xen lẫn bất thiện nghiệp quá nhiều, khiến cho việc thiện của chúng ta không nhìn thấy, xen lẫn quá nhiều. Nguyên nhân căn bản ở chỗ nào? Ở phiền não, ở tập khí, tham, sân, si mạn, nhất là ngạo mạn. Trong lễ ký nhà nho, hàng thứ hai, đây là phần mở đầu. Câu đầu tiên nói, ngạo bất khả trưởng. Ngạo mạn là gì? Ngày nay gọi là cảm giác ưu việt, đặc thù đẳng cấp. Mỗi thứ đều không giống với người khác, không thể tùy thuận đại chúng. Cảm thấy tùy thuận đại chúng thì ta thấp đi một bậc, giống y mọi người, ta phải đặc biệt hơn một chút. Đây là đại phiền não. Đây là thuận theo phiền não, nghiệp chướng, tập khí của mình. Không những quả đức quý vị không có phần, mà khai ngộ cũng không có phần. Không những khai ngộ không có phần, quý vị mỗi ngày học tập, mỗi ngày nghe kinh, quý vị nói, quý vị nghe hiểu, đều không có phần. Quý vị nghe không hiểu, cùng lắm quý vị chỉ nhớ được ngôn ngữ văn tự trong kinh. Cái gọi là nuốt dội nuốt vàng, ăn mà không tiêu. Những điều quý vị học được, nhà nho có nói, ký vấn chi học. Quý vị nghe rất nhiều, nhớ cũng rất nhiều, quý vị cũng nói được, nói đến qua trời rơi xuống, nhưng không liên quan một mảy may nào với tâm hành của quý vị. Sự tu học như thế, cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, đáng sanh tử như thế nào thì sanh tử như thế ấy, không giải quyết được vấn đề, không thể thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của mình, không thể hướng lên cao. Chỉ có thuần thiện. Nhà nho nói, chỉ ư chí thiện. Mình có thể làm được, sau đó mới có thể giúp người khác. Đắc linh nhất thiết chúng sanh, tùy ức niệm, sanh vô biên hỷ lạc. Tùy ức niệm, quý vị nghĩ xem, một mảy may miễn cưỡng đều không có. Bồ Tát ở đây thị hiện thân giáo cho chúng ta. Tam luân giáo hóa. Tam luân này là thân, ngữ, ý, chú trọng về thân giáo, làm gương mẫu cho mọi người, thành tựu đức hạnh chân thật viên mãn. Chúng sanh nghe đến danh hiệu của quý vị sanh tâm hoan hỷ, nhìn thấy quý vị sanh tâm hoan hỷ, nghĩ đến quý vị sanh tâm hoan hỷ, đây là quả đức. Cho nên Đại sư Thanh Lương chú thích đoạn này rất hay. Tuy chỉ có 9 chữ: giảng tu hỷ nhân, một đời tu nhân hoan hỷ, giống như Bồ Tát Di Lặc vậy. Ngày nay cư sĩ Hứa Triết ở Singapore chính là người như thế. Bà nói với chúng tôi, trong một đời từ trước đến nay chưa có oán hận một ai. Nói cách khác, trong một đời yêu thương chân thành bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Hứa Triết có thể làm được. Một đời thật sự thực hành tâm thiện, niệm thiện, việc làm thiện, một đời không bệnh tật. Bệnh từ đâu mà có? Bệnh từ trong niệm ác sanh ra. Ý niệm ác, tâm hành ác, liền cảm ứng bệnh tật. Tâm quý vị thiện, niệm thiện, việc làm thiện, không sanh bệnh tật. Đạo lý ở chỗ này, không cần chăm sóc. Dùng gì để chăm sóc? Dùng gì để tẩm bổ? Dùng tâm thiện, niệm thiện, việc làm thiện. Thật sự hiểu được phương pháp khỏe mạnh sống lâu, thật sự hiểu được cách đối nhân xử thế trong cuộc sống, quả báo ấy rất thù thắng, có thể khiến cho tất cả chúng sanh nghe đến danh hiệu Ngài, nhìn thấy Ngài đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Hôm nay chúng ta giảng đến đoạn này.